Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 20 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sửa đổi luật hợp tác xã tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác.
Bộ Y tế thông tin về việc thiếu vaccine Moderna cho trẻ em.
Đề phòng bão, mưa lớn dồn dập vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.
Đề xuất áp thuế toàn cầu liên quan đến khí hậu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 20 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật cho ý kiến vào dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi luật này nhằm khắc phục những bất cập của luật hiện hành, cũng như tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác, cũng như thể chế hóa các chủ trương quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển kinh tế tập thể. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất đề nghị không sửa tên luật thành luật các tổ chức kinh tế hợp tác mà vẫn giữ nguyên tên gọi cũ. Nhiều ý kiến đồng tình việc đưa mô hình tổ kinh tế hợp tác vào dự thảo luật vì hiện nay có hơn 100.000 tổ hợp tác đang hoạt động.
Liên quan tới việc thiếu cục bộ vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết đã cung cấp đầy đủ vaccine Moderna cho các tỉnh, thành phố để ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, một số địa phương đã sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc lại cho người lớn, dẫn đến thiếu hụt vaccine Moderna cho trẻ em. Bên cạnh đó, nhiều gia đình có trẻ em đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna, không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm mắc COVID-19 phải hoãn tiêm. Trong khi đó, vaccine Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong vòng 30 ngày kể từ khi giã đông.
Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 211.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 87 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc và tử vong đều tăng. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 16 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 65.000 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, tính đến nay, tại thành phố đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Tính từ đầu năm đến ngày 16 tháng 9, Hà Nội ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca tử vong.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án mở rộng chẩn đoán điều trị bệnh tật, trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030. Trong đó, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có 100% số bà mẹ mang thai được tuyên truyền tư vấn về tầm soát trước sinh, ít nhất 95% nam nữ thanh niên được tuyên truyền tư vấn về khám sức khỏe trước khi kết hôn, 100% cán bộ dân số y tế tham gia đề án, có kiến thức tuyên truyền tư vấn về sàng lọc trước sinh và sức khỏe trước khi kết hôn.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ngày 20 tháng 9, ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Tiền Giang, Khánh Hòa đã làm tốt, giảm đáng kể các vụ việc tàu cá địa phương bị nước ngoài bắt giữ xử lý. Đặc biệt là tại Phú Yên, từ năm 2021 đến nay chưa phát hiện vụ việc vi phạm nào. Mặc dù vậy, tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn còn diễn ra chủ yếu tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu.
Theo các chuyên gia, ở kỳ điều hành ngày mai, giá xăng có thể giảm tiếp khoảng 160 đến 310 đồng một lít, dầu giảm mạnh khoảng 1.600 đến 1.800 đồng một lít. Ở phương án 2, nếu nhà điều hành xem xét điều chỉnh mức trích và sử dụng quỹ bình ổn giá, giá xăng sẽ giảm 140 đến 290 đồng một lít, còn dầu quanh mốc 1.000 đến 1.300 đồng một lít. Như vậy, giá xăng kỳ điều hành này có thể về mốc 22.000 đồng, còn dầu có thể là 22.500 đồng một lít. Đây đồng thời cũng là mức thấp nhất của giá xăng dầu trong 9 tháng đầu năm.
Trong những ngày qua, động thái áp thuế và tạm dừng xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ đang khiến thị trường gạo thế giới biến động mạnh, trong đó có Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ghi nhận tăng khoảng 30 đô la Mỹ một tấn. Nhiều doanh nghiệp Việt đã bày tỏ sự tin tưởng rằng sẽ đạt được 3,3 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu trong năm nay. Nông dân cũng háo hức bước vào vụ vì giá lúa gạo thu mua ở mức cao so với nhiều năm trước.
Nhận định về các hình thái thời tiết nguy hiểm từ nay đến những tháng đầu năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến tháng 3 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hệ thống dự báo địa phương.
Chuyển sang tin tức quốc tế. Chưa hết năm 2022, rừng Amazon đã cháy nhiều hơn cả năm 2021 cộng lại. Theo hãng tin AFP, số liệu chính thức công bố mới đây cho thấy số vụ cháy rừng ở Amazon của Brazil đến thời điểm này của năm 2022 đã cao hơn tổng số vụ cháy rừng của năm 2021. Theo cơ quan không gian Brazil, vệ tinh giám sát phát hiện gần 75.600 vụ cháy rừng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022, cao hơn so với 75.090 vụ cháy được phát hiện trong cả năm ngoái. Các chuyên gia cho biết cháy rừng Amazon xảy ra chủ yếu là do tình trạng đốt rừng làm nương rẫy và chăn thả gia súc.
Theo báo cáo chung của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Tổ chức Giám sát Di tản Nội bộ công bố ngày 19 tháng 9, các thảm họa do thiên tai gây ra đã khiến khoảng 225,3 triệu người ở Châu Á-Thái Bình Dương phải di tản từ năm 2010 đến năm 2021, chiếm hơn 3/4 số người di tản trên toàn cầu. Báo cáo cho thấy Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng di tản do thiên tai. Khu vực Thái Bình Dương có nguy cơ đối mặt với tình trạng di tản lớn nhất so với quy mô dân số. Trong đó, Đông Á và Đông Nam Á có số lượng người di tản do thiên tai cao nhất, sau đó là Nam Á.
Áp thuế toàn cầu liên quan đến khí hậu để lập quỹ bồi thường cho những tổn thất và thiệt hại mà các nước phát triển gây ra. Đây là đề xuất đang được một số quốc gia dễ bị tổn thương nhất do tình trạng biến đổi khí hậu trên thế giới đưa ra và dự kiến sẽ được thảo luận tại khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Theo đề xuất, quỹ trên có thể được huy động bằng cách áp thuế carbon toàn cầu, áp thuế đối với các hoạt động hàng không cũng như nhiên liệu gây ô nhiễm nghiêm trọng và thải ra nhiều khí carbon, tăng thuế khai thác nhiên liệu hóa thạch.
Ngày 20 tháng 9, Liên minh các tổ chức sở hữu tài sản không phát thải của Liên Hợp Quốc cho biết gần 2/3 số thành viên của tổ chức này đã đặt ra các mục tiêu ngắn hạn nhằm cắt giảm lượng phát thải trong danh mục đầu tư nhằm đáp ứng mục tiêu giới hạn sự tăng nhiệt độ trái đất ở mức 1,5 độ C. Mặc dù tất cả các thành viên đều cam kết chuyển đổi các danh mục đầu tư sang phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nhưng Liên minh các tổ chức sở hữu tài sản không phát thải vẫn yêu cầu họ thực hiện những mục tiêu ngắn hạn hơn.
Cơ quan quản lý cảng biển của Ukraine cho biết, xuất khẩu nông sản của nước này theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được ký hồi tháng 7 năm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt 3,9 triệu tấn. Theo cơ quan trên, cho đến nay đã có tổng cộng 169 chuyến tàu rời các cảng ở Biển Đen của Ukraine để đến các quốc gia ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Theo thỏa thuận trên, Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lớn nhất thế giới về các mặt hàng lúa mì, ngô, lúa mạch và dầu hướng dương. Trước khi xảy ra xung đột, nước này xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng.
Bộ Y tế Uganda và Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 20 tháng 9 công bố dịch bệnh do virus Ebola gây ra bùng phát tại nước này. Trong tài khoản Twitter, Bộ Y tế Uganda cho biết có một ca mắc bệnh Ebola được xác nhận tại khu vực miền trung nước này. Bệnh nhân là một thanh niên 24 tuổi có triệu chứng mắc bệnh và sau đó đã tử vong. WHO châu Phi cũng cho biết có 8 ca nghi nhiễm mới đây đang điều trị tại một cơ sở y tế và WHO đang giúp các cơ quan y tế Uganda điều tra và triển khai nhân viên đến khu vực bị ảnh hưởng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau gần 6 tháng đưa vào hoạt động, mô hình chợ 4.0 đã được triển khai tại 8 chợ truyền thống ở Đà Nẵng, áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt. Với mô hình này, tiểu thương và người dân có thể thanh toán mọi mặt hàng tại chợ bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua tài khoản.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một số vướng mắc cần được khắc phục để mô hình tiếp tục được nhân rộng tại 30 chợ truyền thống trên địa bàn.
Những mã Việt QR đang được dán tại các quầy hàng chợ An Hải Bắc với 132 tiểu thương đăng ký mở tài khoản giao dịch điện tử. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng, khi đi chợ, người dân có thể thực hiện thanh toán thay cho tiền mặt như trước đây. Khi nói về hình thức thanh toán này, bà Võ Thị Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
gọn gàng mà nhanh, tiện hơn cho cái người tiêu dùng khi mà họ dùng cái mã này.
Đà Nẵng có 8 chợ áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt theo mô hình chợ 4.0. Sau 6 tháng triển khai, có 97% tiểu thương thường xuyên có hoạt động giao dịch thanh toán điện tử. Giao dịch từ tài khoản Viettel Money tương ứng 12 tỷ đồng, giao dịch qua mã Việt QR tương ứng dòng tiền 2,5 tỷ đồng. Nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, nhưng theo ông Phan Thành Thoại, trưởng ban quản lý chợ Cồn, một số hạn chế như lỗi kết nối, lỗi thiết bị vẫn xảy ra khi thanh toán trực tuyến. Do đó, số lượt giao dịch chưa nhiều như kỳ vọng.
Những cái điểm giao nạp rút tiền qua cái hệ thống gọi là các cái dịch vụ công cộng như là hệ thống mạng wifi hoặc là tất cả những cái yếu tố về hướng dẫn để người dân tiếp tục thực hiện để người nắm bắt được, thì khi ta triển khai nhưng mà về cái phần mềm ứng dụng và cách chuyển đổi thì người ta còn dân còn e ngại.
Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, để tiếp tục triển khai chợ 4.0 đến 30 chợ truyền thống trên địa bàn, ban quản lý các chợ cùng với đơn vị cung cấp đưa ra các giải pháp để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ. Ông Phan Mạnh Hân, Phó trưởng ban quản lý các chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Sẽ nghiên cứu cái hướng là phủ sóng wifi trong chợ, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho bà con tiểu thương để khuyến khích khách hàng, và đồng thời là có sự mà hỗ trợ thường xuyên đối với tiểu thương.
Trong thời gian thí điểm, đã có hơn 1.700 tiểu thương được trang bị mã Việt QR kết nối với 37 ngân hàng và các ví điện tử để hỗ trợ thực hiện các giao dịch trực tuyến ngay tại chợ. Đà Nẵng thuộc top 3 địa phương dẫn đầu về chỉ số thương mại điện tử năm 2021, và mô hình chợ 4.0 này được xem là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số hướng đến tiêu dùng thông minh.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.